Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lịch sử cứu độ là một con đường nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu và chông gai. Và cái sự gập ghềnh, khúc khuỷu, chông gai ấy nó gây ra bởi chính tội lỗi của con người. Bài đọc một trích trong sách Sáng Thế cho chúng ta biết cái lý do, cái nguồn gốc của tội lỗi. Hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng con người và muôn vật muôn loài trong sách Sáng Thế ký. Sau mỗi một ngày thì Thiên Chúa nhìn lại công trình tạo dựng của Ngài và Ngài hài lòng vì thấy tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Cái sự tốt đẹp ấy nó được thể hiện một cách cụ thể trong tương quan của con người với Thiên Chúa và tương quan của con người với nhau cũng như với thế giới vạn vật. Cái hình ảnh mà con người đầu tiên hàng ngày được đi dạo với Đức Chúa ở trong vườn địa đàng và đàm đạo với người, nó diễn tả một cái tình trạng ân sủng, một sự gần gũi thân thiết. Và cái hình ảnh của người nam chỉ vào người nữ mà thốt lên rằng: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nó cho thấy một cái sự gắn kết và liên lụy trong tương quan con người với nhau. Cái tình trạng đó đã bị phá đổ bằng một cái hành động rất cụ thể của người nữ đầu tiên, giơ tay hái trái cấm. Và cũng chính từ giây phút đó, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian. Và chúng ta thấy cái hệ quả đầu tiên rất nhãn tiền, cái tương quan của con người với Thiên Chúa đã bị phá đổ qua hình ảnh hai ông bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Và không chỉ tương quan với Thiên Chúa, tương quan giữa con người với nhau cũng bị đổ vỡ một cách thê thảm. Nếu như trước kia người nam chỉ vào người nữ mà nói rằng đây chính là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, thì bây giờ cũng bàn tay ấy, cũng ngón tay ấy chỉ vào người nữ và nói rằng: người nữ, người đàn bà mà Thiên Chúa đã cho sống chung với con, chính nàng đã trao cho con trái cây ấy và con đã ăn. Và rồi đến lượt người đàn bà đầu tiên ấy cũng chỉ vào con rắn để nói rằng: con rắn nó đã lừa gạt con và con đã ăn. Nhưng mà thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi xâm nhập vào thế gian gây ra sự chết chóc, gây ra sự đổ vỡ. Nhưng Thiên Chúa, đấng vô cùng quyền năng, đầy lòng thương xót, Ngài đã ngay từ giây phút đó đã có một sự định liệu, một chương trình để cứu độ con người qua lời mà Thiên Chúa phán với con rắn: ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và một người nữ, và miêu duệ của người nữ ấy sẽ đạp nát đầu mi. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy cái hình ảnh của người nữ ấy, hình ảnh của miêu duệ ấy. Kính chào bà, đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Lời chào của sứ thần làm cho Đức Trinh Nữ Maria bối rối, không hiểu hết ý nghĩa của nó. Thế nhưng mà thưa cộng đoàn, cũng chính lời chào ấy diễn tả một cách rất sâu xa ý nghĩa của thánh lễ mà ngày hôm nay chúng ta cử hành ở đây. Như chúng ta vừa nói, sau khi nguyên tổ phạm tội, tội lỗi xâm nhập thế gian và con người đánh mất tình trạng ân sủng với Thiên Chúa, thì Đức Mẹ đã được sứ thần qua lời chào của mình cho thấy Ngài ở trong tình trạng ân sủng và Ngài ở trong tình trạng luôn luôn có Đức Chúa ở gần. Và điều đó là một lời khẳng định cho thấy Đức Mẹ không bị vương tội lỗi, tội nguyên tổ, hệ quả của tội. Và đó chắc chắn không phải do công trạng của Đức Mẹ, nhưng mà là một đặc ân Thiên Chúa đã ban tặng cho mẹ. Và cái lý do để ban tặng cho mẹ, để chuẩn bị một nơi, một cung thánh để cho ngôi hai con Thiên Chúa nhập thể làm người và thực hiện hoàn tất công trình cứu độ. Đặc ân Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 tuyên bố thành tín điều vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Thế nhưng mà niềm tin về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã có từ lâu ở trong suốt dòng lịch sử của giáo hội. Từ thế kỷ thứ tư, các giáo phụ đã qua bài giảng của mình, qua các khảo luận của mình, đã cách này cách khác đề cập đến Đức Maria không vướng tội nguyên tội. Trong giáo hội Đông Phương từ thế kỷ thứ 7, thứ 8, cái niềm tin đó đã được lan truyền. Và vì vậy, trước khi công bố thành tín điều vào năm 1849, Đức Giáo hoàng Pio đã gửi thư đến tất cả các giám mục ở trên toàn thế giới để cho biết ý kiến, và kết quả nhận được hơn 90% các ý kiến phản hồi thỉnh nguyện, thỉnh cầu Đức Giáo hoàng tuyên bố đó là một tín điều. Và nội dung tuyên bố đấy, Đức Giáo hoàng đã khẳng định Đức Maria ngay từ giây phút đầu tiên tự thai trong lòng mẹ đã được Thiên Chúa giữ gìn khỏi dấu tích của tội nguyên tội cũng như tất cả những tội lụy. Và cái nội dung của tín điều ấy đã được xác nhận gần 4 năm sau, ngày 25 tháng 3 năm 1858, trong lần hiện ra thứ 16 của Đức Mẹ tại Lộ Đức. Đức Mẹ đã tỏ lộ cho cô thiếu nữ 14 tuổi Bernadette khi cô gái hỏi rằng: "Thưa bà là ai?" Thì Đức Mẹ đã trả lời: "Ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội." Thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể đặc ân Đức Mẹ được vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta nhìn lên Đức Mẹ để rồi cùng với Đức Mẹ và qua Đức Mẹ chúng ta ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa, ca ngợi lòng thương xót và ca ngợi quyền năng của Ngài trên sự giữ và sự chết. Và cử hành thánh lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta cũng nhìn lên hình ảnh của Đức Mẹ như một tạo vật tinh tuyền nhất mà Thiên Chúa đã tạo dựng trong lịch sử nhân loại. Chúng ta nhìn rồi chúng ta nghĩ đến thân phận của chúng ta. Mặc dù qua bí tích rửa tội chúng ta đã được xóa tội tổ tông, nhưng những cái dấu tích, những cái tàn tích của tội lỗi nó vẫn bén rễ rất sâu ở trong mỗi người chúng ta. Hàng ngày chúng ta vẫn phải chiến đấu, hàng ngày chúng ta vẫn phải xin ơn Chúa giúp để vượt qua những cám dỗ. Và càng như vậy, chớ gì chúng ta lại càng biết khao khát sự thánh thiện, khao khát ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã mang lại cho chúng ta qua công trình nhập thể và qua cuộc khổ nạn và cái chết của chính Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa. Chớ gì thánh lễ ngày hôm nay chúng ta cử hành, chúng ta đặt niềm tin, niềm hy vọng vào nơi Thiên Chúa và quyền năng và sức mạnh và lòng thương xót của Ngài. Và rồi chúng ta cũng biết cùng với Mẹ, qua Đức Mẹ, để chúng ta học hỏi. Và cái bài học đầu tiên, bài học căn bản nhất trong ơn gọi của chúng ta, đó là học cái thái độ của Đức Mẹ trong tin mừng ngày hôm nay. Mặc dù Đức Mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, không vương tội lỗi, nhưng Đức Mẹ cũng giống như Adam Eva thuở xưa, Thiên Chúa vẫn cho cái tự do để chọn lựa. Lời mời gọi của Sứ Thần mời gọi Đức Mẹ cộng tác vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Mẹ hoàn toàn có thể nói tiếng xin vâng theo ý riêng của Mẹ, nhưng mẹ đã không làm thế. Mẹ đã cúi đầu và nói tiếng xin vâng. Chớ gì lời thưa xin vâng ấy cũng vang lên trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, không chỉ trên môi miệng, nhưng trong chính đời sống, trong chính những cách mà chúng ta thể hiện trong đời sống hàng ngày, để cho thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể qua đời sống, ơn gọi và sứ vụ của mỗi người chúng ta. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con là những kẻ tội lỗi.